như nước với sữa. Trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen xám âm u, báo hiệu những cơn mưa đầu mùa, nhưng tiết trời lại khá oi bức. Đức Phật vẫn sống đời ta bà vô trú, chưa có dự định dừng chân lại ở nơi đâu. Ngài cứ đi, cứ lang thang vô định xứ. Hôm nọ, thấy một khu rừng cây cao bóng cả, thâm u trong lành và xanh mát, Đức Phật hướng chân bước vào. Một người làm vườn chợt chặn lại, thưa Ngài Sa Môn, cảm phiền Ngài hãy dừng chân lại cho. Đức Phật biết rõ lý do, nhưng Ngài mỉm cười cất tiếng hỏi, tại sao? Thưa, vì trong ngôi vườn tĩnh lặng này, có ba vị sa môn ẩn sĩ mày thanh mắt sáng. Trước đây đều là con cái của những gia đình quý tộc danh giá. Nay họ xuất gia rồi, đang ở đây với đời sống tĩnh cư, với hạnh trắng, giới hạnh trắng như bạch dư vỏ ốc, như là những bậc thánh. Vậy xin Ngài Sa Môn hãy hoan hỷ rời chân đi nơi khác, đừng phiền nhiễu đến họ. Đức Phật mỉm cười gật đầu. Đúng là vậy, Đại Đức Anuruddha đang tịnh cư gần đấy, nghe tiếng người làm vườn và giọng phạm âm của Đức Thế Tôn, bước ra nói, này bác làm vườn, vị ấy chính là Đức Đạo Sư của chúng tôi đó. Ông ta kính sợ, vội vàng sụp lại nói lắp bắp, hèn gì tôi đã ngờ ngờ. Đức Thế Tôn còn sáng rỡ hơn cả mặt trời mặt trăng, tôi đã nghe danh Đức Thế Tôn lâu rồi. Lần vào bên trong, tuy lối đi đường đất nhỏ hẹp uống quanh co, nhưng nơi nào cũng xanh sạch mát mẻ, vài cành cây khô, những chiếc lá vàng cũng nằm an hưởng sự thanh bình. Những tiếng chim hót êm tai, mấy chú bướm sặc sỡ chập chờn bay lượn vui mắt. Đến một chòi lá chắc dùng nơi để độ thực, thì từ hai phía khác nhau sau lùm cây rậm, Tỳ Khưu Năng Ni Gia và Tỳ Khưu Kimila bước đến nghinh đón Đức Tôn Sư. Một vị đón nhận y bát, một vị sắp đặt chỗ ngồi, một vị mang nước rửa chân, ghế kê chân và tấm trà chân. Đức Thế Tôn rửa chân rồi ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Cả ba vị đại đức đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Các ông sống ở đây như thế nào? Sức khỏe có tốt không? Trì bình khất thực hàng ngày có dễ dàng không? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Anuruddha nói, chúng đệ tử nhờ tâm bình khí hòa, máu huyết lưu thông nên chẳng có bệnh tật ốm đau gì cả. Còn việc nuôi mạng ở đây thì chẳng có gì đáng phải phàn nàn. Thế các vị sống nhau, tâm tánh có xung khắc với nhau không? Có thân thiện, khiêm nhu với nhau không? Có hòa hợp với nhau như nước với sữa không? Có thường nhìn nhau bằng ánh mắt chan hòa từ ái không? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Anuruddha nói, quả thật, chúng đệ tử đã sống với nhau cũng được như thế. Sự thân thiện ấy là như thế nào, hở Anuruddha? Thưa, chúng đệ tử sống thân thiện với nhau qua thân hành, qua khẩu hành và qua ý hành. Cụ thể, thân hành là thế nào, hở Anuruddha? Thưa, khi có công việc gì bằng tay hay bằng chân, thì cứ làm, hoan hỷ làm, không cần thiết phải cho vị khác biết. Còn khi cùng làm chung nhau, thì hoặc là ai làm việc nấy, mỗi người một tay, đôi khi có việc phải phụ giúp nhiều tay, mà ai cũng từ hòa mát mẻ, đấy được gọi là thân thiện hành. Còn khẩu thiện hành, thưa, là luôn luôn nói lời từ ái, tao nhã, êm dịu lỗ tai, hoan hỷ lỗ tai. Ngoài ra, nội dung của khẩu thiện hành còn chú ý đến việc lợi ích cho giới, lợi ích cho định, lợi ích cho tuệ, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho tất thảy chúng sanh nữa. Ừ, vậy là đúng đắn. Thế ý thiện hành là sao hở Anuruddha? Thưa, ngoài không hận không sân, ngoài tứ vô lượng tâm ra, chúng đệ tử khi cần, ai ai dường như cũng quăng vất cái tâm của mình đi, rồi lắng nghe, quan sát thử tâm bạn mình muốn gì, nghĩ gì, sở thích gì, để đáp ứng khuynh hướng ấy, yêu cầu ấy, một cách an nhiên, tự nhiên, không có cố gắng lắm. Nhờ vậy, ngay chính một vài tập khí còn rơi động lại của người này, người kia cũng dễ dàng được thông cảm, cứ để cho chúng tự lướt đi, trôi đi như giọt nước trên lá sen, chẳng dính vào đâu cả. Nói hơi cường điệu một chút, nhưng sự thật là vậy. Chúng đệ tử ba người mà sống với nhau như chỉ đồng một tâm, quý hóa quá Như Lai hiểu. Đức Phật lại mỉm cười quay sang hai vị kia: Anuruddha là vậy, còn hai ông Nandiya và Kimbila thì sao hả? Nandiya đáp: Chúng đệ tử cũng vậy, từ khẩu thiện hành, thân thiện hành, ý thiện hành, đi đến sống với nhau như đồng một tâm, hòa hợp với nhau như nước với sữa. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai nắm bắt tất thảy những khái niệm ngôn ngữ, cả lời và nghĩa, nhưng cái thể hiện đời sống cụ thể của chư vị trong sinh hoạt hằng ngày là như thế nào? Hở Kimbila, tức là cái biểu hiện ra bên ngoài của đồng một tâm ấy, cái như nước với sữa ấy. Thưa Kimbila đáp: Cụ thể là như thế này, vị nào trong chúng đệ tử khất thực từ làng trở về trước, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa sạch chậu đựng đồ thừa, chuẩn bị nước rửa và nước uống. Vị ấy có thể tùy nghi độ thực trước, hoặc đợi bạn về cũng không sao. Vị về thứ hai, thứ ba cũng vậy. Sau khi dùng xong, ai đứng lên sau cùng, thì người ấy quăng bỏ những vật thực thừa, dọn dẹp, cất đặt lại toàn bộ, rồi quét sạch từ trong ra ngoài. Ngoài ra, một vị nào đó thấy lu nước uống, lu nước rửa chân, lu nước nhà vệ sinh bị cạn, thì tự động đi múc nước đổ cho đầy vào. Một vị nào đó thấy một thân cây đổ, một chân ghế bị gãy, một đám đất cáo chồng vương vãi, thì vị ấy tự động biết mình phải làm gì. Dường như chúng đệ tử ai ai cũng thấy được chỗ này, chỗ kia, phát sanh việc này, phát sanh việc khác như đồng một cái thấy. Có một số việc nặng, đôi khi không thể tự làm một mình, phải cần hai hoặc ba người, thì chỉ cần đưa tay làm dấu hiệu, chứ không cần phải nói ra. Và ai cũng hiểu là khi ấy cần phải có người phụ lực. Do vậy, ở đâu cũng yên lặng, ở đâu cũng không có một lời tiếng nào. Như thế, cả lâm viên này đều lây lan, ảnh hưởng năng lực tĩnh lặng của thiền đó. Bạch Đức Tôn Sư, Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu. Đại Đức Nandiya tiếp lời: Cứ mỗi năm ngày một kỳ một đêm, chúng đệ tử gặp nhau ở đây, tại cái chòi lá này, để thảo luận về giáo pháp, cùng nhau ôn tập, ôn tụng, hoặc nhắc lại cho nhau nghe những kinh và pháp mà Đức Thế Tôn, hai vị trưởng tử thuyết giảng hoặc khai triển nơi này và nơi khác. Việc này rất lợi ích cho sự tu tập, cũng như lợi lạc khi cần phải giảng nói đến cận sự hai hàng. Cũng trong đêm này, những kinh nghiệm thiền chứng lộ trình giải thoát tâm, vị này và vị kia cũng đem ra bàn thảo, trao đổi để bổ khuyết cho nhau, sang sẻ cho nhau, hướng dẫn cho nhau. Không một bàn tay nào được nắm lại, không một pháp nào bị che giấu. Ngoài ra, Đại Đức Kimbila nói tiếp: Cứ mỗi tháng hai kỳ, chúng đệ tử gặp nhau ở đây để sám hối. Sau khi sám hối, chúng đệ tử thay nhau tụng đọc những học giới cho đến thuộc lòng, để hy vọng sau này dạy bảo lại cho những tỳ khưu hậu lai. Đại Đức Anuruddha như kết luận: Chúng đệ tử không nói đến nỗ lực tinh tấn, chúng đệ tử không nói đến chánh niệm tỉnh giác, chúng đệ tử không nói đến định hoặc minh sát, mà khi cùng sống với nhau trong mọi sinh hoạt, giao tiếp với ngoại giới, cùng những tương quan duyên khởi, phải nói là chúng đệ tử sống với toàn bộ bát chánh đạo, toàn bộ giáo pháp trong lòng mình, trong từng lúc, từng khi, trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, trong từng hơi thở, trong từng mỗi sát na. Do vậy, khi nói giới định tuệ thì có ngay giới định tuệ. Khi cần đồng một tâm, tức khắc có ngay đồng một tâm. Khi muốn như nước với lửa thì liền hòa hợp với nhau như nước với lửa. Bạch Đức Thế Tôn. Hay lắm, Đức Phật thốt lên. Buổi pháp thoại hôm nay các ông cần phải giảng nói rộng rãi cho các nhóm học chúng, hội chúng tu học, nếu chư tỳ khưu trong giáo hội của Như Lai, cụ thể là hai nhóm hội chúng kinh và luật tại Lâm Viên Gusitarama, mà sống được chỉ 1/16 như các ông, thì đừng nói chia rẽ, tương khắc, bất hòa, khẩu chiến khẩu tranh không thể tồn tại. Mà một ánh mắt khó chịu, một lời nói không hoan hỷ lỗ tai nhau cũng không thể xảy ra. Cuối cùng, tuyệt vời, tuyệt hảo nhất là các ông ở bờ kia mà không thèm nói tới bờ kia. Các ông thường trực sống trong chân đế mà chỉ sống và nói tục đế. Các ông đã uống được giọt nước giáo pháp tận đầu nguồn của Như Lai, cho nên khu lâm viên này luôn được tưới tắm sự trong lành, bình an và mát mẻ. Một vài trạng thái giải thoát có được, các ông cũng không dính mắc, không chấp thủ. Tốt lắm, quý lắm, Như Lai khen ngợi đó.